Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 21, từ câu 15 đến câu 39, với tựa đề Phao-lô bị bắt. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các sứ đồ đoạn 21, từ câu 15 đến câu 39. Sau các ngày đó, chúng tôi đã sắm sửa hành lý đi lên tới thành Jerusalem. Cũng có các môn đồ từ Caesarea cùng đi với chúng tôi, đưa chúng tôi đến Manason kia, quê ở Chipre, là một môn đồ lâu nay, chúng tôi được tiếp đón bởi người. Khi chúng tôi đã đến tại Jerusalem, thì các anh chị em cùng cha đã tiếp đón chúng tôi cách vui mừng. Hôm sau, Phao-lô với chúng tôi đã đi đến Gia Cơ. Hết thảy các trưởng lão cũng có mặt. Người đã chào họ và tường trình mỗi một sự Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại qua mục vụ của người. Những người nghe đã tôn vinh Chúa và nói với người, hỡi người anh em cùng cha, anh thấy, nhiều chục ngàn người Do Thái đã là những người tin và hết thảy họ đều sốt sắng về luật pháp. Họ đã được báo cáo về anh rằng, anh dạy hết thảy người Do Thái ở trong các dân ngoại từ bỏ Môi-se, bảo họ cho nên cắt bì cho trẻ con cũng đừng bước đi theo các phong tục. Vậy phải làm sao? Đám đông sẽ phải nhóm nhau lại vì họ sẽ nghe rằng anh đã đến. Nên hãy làm điều này mà chúng tôi bảo anh. Chúng tôi có 4 người có lời thề trên họ. Hãy đem họ đi làm lễ tinh sạch với họ và chịu chi phí cho họ để họ cạo đầu. Thì hết thảy biết rằng những sự họ được báo cáo về anh là không thật. Nhưng anh cũng bước đi và giữ theo luật pháp. Còn về những người ngoại đã tin, chúng tôi đã viết, phán quyết rằng họ không giữ điều như vậy, ngoại trừ giữ chính mình họ. Chẳng những không ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, mà còn tránh sự tà dâm. Vậy hôm sau, Phao-lô đã đem các người ấy làm lễ tinh sạch với họ, rồi đi vào bên trong đền thờ để thông báo sự hoàn tất của những ngày làm lễ tinh sạch. Tới khi đó, của lễ phải được dâng cho mỗi người trong họ. Khi 7 ngày gần kết thúc, những người Do Thái quê ở Asi thấy người trong đền thờ, thì chúng khích động hết thảy đám đông và tra tay trên người. Chúng kêu lên rằng, hỡi các người Israel, hãy giúp. Đây là người giảng dạy khắp nơi, nghịch lại dân và luật pháp, nghịch lại chốn này, mà còn đem những người Hy Lạp vào trong đền thờ, làm ô uế nơi thánh này. Vì trước đó chúng đã thấy Trô-phim người Ê-phê-sô với người trong thành, nên chúng đã ngờ rằng Phao-lô đã đem người vào trong đền thờ. Cả thành đã bị xôn xao, dân chúng đổ xô lại, bắt Phao-lô kéo người ra khỏi đền thờ, tức thì các cửa đều bị đóng lại. Chúng đang tìm cách giết người, thì có tin mật báo đến viên chỉ huy tiểu đoàn rằng cả thành Jerusalem đã nổi loạn. Ông ta lập tức đem quân lính và các đại đội trưởng chạy đến với chúng. Khi chúng thấy viên chỉ huy và quân lính thì chúng ngưng đánh đập Phao-lô. Vậy viên chỉ huy đến gần, bắt người, truyền khóa lại với 2 dây xích, rồi hỏi người là ai và đã làm điều gì. Trong đám đông, kẻ kêu thế này, người kêu thế khác. Khi không biết chắc sự việc vì sự rối loạn, viên chỉ huy đã truyền đem người vào trong đồn. Khi người đã đến trên các bậc thềm, đã xảy ra quân lính phải khiêng người vì sự hung bạo của đám đông. Vì đám đông dân chúng đã theo sau, kêu rằng hãy trừ nó đi. Lúc Phao-lô sắp bị dẫn vào trong đồn, người đã nói với viên chỉ huy, tôi được phép nói với ông chăng? Ông ta đáp, ngươi biết tiếng Hy Lạp sao? Vậy ngươi chẳng phải là tên Ê-díp-tô trước mấy ngày này, đã gây loạn, dẫn vào trong đồng vắng 4.000 người là những kẻ sát nhân sao? Phao-lô đã nói, sự thật tôi là người Do Thái, quê ở thành Tạc Sơ, xứ Cilici, là công dân của một thành không tầm thường. Tôi xin Ngài hãy cho phép tôi nói với dân chúng. Kính thưa Hội Thánh, trước khi được gặp Đức Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài, thì sứ đồ Phao-lô đã là một người đứng đầu trong những người Israel theo Do Thái giáo bắt hại Hội Thánh của Chúa một cách rất là dữ dội. Ông đã bắt đầu cái sự bắt hại Hội Thánh tại thành Jerusalem. Chính ông là người đã giữ áo cho những kẻ làm chứng dối và ném đá chấp sự Ê-tiên. Ông cũng đã ân thuận cái việc Ê-tiên bị giết. Nhưng sau khi Phao-lô được gặp Đức Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài, thì ông đã hết lòng sống cho Chúa và phụng sự Ngài. Gần cuối cuộc đời của ông, Chúa đã cho phép ông bị bắt hại ngay tại thành Jerusalem, dẫn đến sự ông bị tù nhiều năm trước khi bị giết vì đức tin của ông nơi Chúa. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 21 từ câu 15 đến câu 39, chúng ta được học biết về sự Phao-lô bị bắt ở tại thành Jerusalem. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Câu 15. Sau các ngày đó, chúng tôi đã sắm sửa hành lý đi lên tới thành Jerusalem. Câu 16. Cũng có các môn đồ từ Cesare cùng đi với chúng tôi, đưa chúng tôi đến Manasôn kia, quê ở Chipre, là một môn đồ lâu nay chúng tôi được tiếp đón bởi người. Sau các ngày đó, tức là sau các ngày mà Phao-lô cùng với các bạn của ông lưu lại tại nhà của Philip, là một trong bảy chấp sự đầu tiên của Hội Thánh, và cũng là người giảng tin lành. Phao-lô và tất cả những người theo ông đã sắp sửa hành lý để từ Cesare đi lên Jerusalem. Cũng có một số con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cesare cùng đi với họ. Sau khi về đến Jerusalem, các môn đồ ở Cesare đã đưa Phao-lô và các bạn của ông đến ở trọ tại nhà của một con dân Chúa, là một người tin Chúa đã lâu năm và người ấy tên là Manasôn. Câu 17. Khi chúng tôi đã đến tại Jerusalem thì các anh chị em cùng cha đã tiếp đón chúng tôi cách vui mừng. Con dân Chúa ở tại Jerusalem nghe tin Phao-lô và các bạn của ông đã đến Jerusalem thì họ vui mừng tiếp đón. Có lẽ trong suốt 3 năm qua, tin tức về mục vụ của Phao-lô ở tại Ê-phê-sô đã truyền về Jerusalem, với các chi tiết về sự hội thánh tại Ê-phê-sô đã lớn mạnh với nhiều người tin nhận tin lành. Sự tiếp đón được nói đến ở đây có lẽ là sự con dân Chúa đến chào thăm Phao-lô và các bạn của ông ở ngay tại nhà của Manasôn. Câu 18. Hôm sau, Phao-lô với chúng tôi đã đi đến Gia-cơ. Hết thảy các trưởng lão cũng có mặt. Câu 19. Người đã chào họ và tường trình mỗi một sự Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại qua mục vụ của người. Ngày kế tiếp, Phao-lô và các bạn của ông đã đến nhà của Gia-cơ. Gia-cơ là em cùng mẹ với Đức Chúa Giê-xu và lúc bấy giờ là giám mục ở trong hội thánh tại Jerusalem. Có lẽ đã được thông báo trước cho nên các trưởng lão khác ở trong hội thánh tại Jerusalem cũng đều có mặt. Và khi nói đến các trưởng lão khác ở trong hội thánh tại Jerusalem thì chúng ta cần hiểu rằng hầu hết họ là các sứ đồ của Chúa. Phao-lô đã nói lời chào các trưởng lão và tường trình từng sự việc Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại qua mục vụ truyền giáo của Phao-lô. Qua câu này chúng ta thấy mục vụ trong hội thánh được gọi là việc Đức Chúa Trời làm, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời và Ngài hành động qua con dân Chúa ở trong hội thánh. Con dân Chúa trong hội thánh thi hành mục vụ với sự cùng làm và thêm sức của Đức Chúa Giê-xu, với sự được ban cho các ân tứ và được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Chính vì thế mà Thánh Kinh gọi chúng ta là các công cụ của sự công chính cho Đức Chúa Trời, như chúng ta đã học ở trong Roma đoạn 6 câu 13. Câu 20. Những người nghe đã tôn vinh Chúa và nói với người: hỡi người anh em cùng cha, anh thấy nhiều chục ngàn người Do Thái đã là những người tin và hết thảy họ đều sốt sắng về luật pháp. Câu 21. Họ đã được báo cáo về anh rằng anh dạy hết thảy người Do Thái ở trong các dân ngoại từ bỏ Môi-se, bảo họ cho nên cắt bì cho trẻ con, cũng đừng bước đi theo các phong tục. Những người nghe là hết thảy các trưởng lão trong hội thánh ở tại Jerusalem. Họ vui mừng khi nghe Phao-lô tường trình kết quả một vụ truyền giáo của ông, và họ cùng nhau tôn vinh Chúa. Danh từ Chúa được dùng trong câu này là để chỉ chung về ba ngôi Thiên Chúa. Tuy nhiên, có một nan đề liên quan đến Phao-lô mà các trưởng lão muốn đề nghị Phao-lô cách thức giải quyết. Đó là có tiếng đồn về việc Phao-lô đi đến các dân ngoại rao giảng tin lành, nhưng cùng lúc ông lại dạy cho dân Israel sống giữa các dân ngoại phải từ bỏ Môi-se. Từ bỏ Môi-se có nghĩa là từ bỏ các điều răn và luật pháp do Môi-se ghi chép ở trong Thánh Kinh. Điển hình là việc không cắt bì cho trẻ con và không giữ các phong tục của dân Israel. Các phong tục của dân Israel là các nghi thức về thờ phượng và dân của lễ thời Cựu Ước cùng với cái cách giải quyết các vấn đề dân sự. Tại Jerusalem lúc bấy giờ đã có hàng chục ngàn người Israel tin nhận tin lành, nhưng họ cũng trung thành vâng theo những sự giảng dạy bởi Môi-se và giữ gìn các thói tục của dân Israel. Động từ báo cáo được dùng trong câu 21 ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh không chỉ có nghĩa là báo cho biết, mà còn hàm ý đó là một cái sự dạy cho hiểu. Nghĩa là tại Jerusalem đã có một phong trào tuyên truyền, xuyên tạc mục vụ của Phaolô. Có thể nói hầu hết con dân Chúa ở trong hội thánh tại Jerusalem lúc bấy giờ là người Israel. Họ tin nhận tin lành nhưng chưa có sự hiểu biết đầy trọn về giao ước mới. Vì thế họ vẫn trung thành với các luật lệ và nghi thức của giao ước cũ. Họ không hiểu rằng ngoài 10 điều răn của Đức Chúa Trời thì các luật lệ và nghi thức về thờ phượng, về dân sự đều đã thay đổi tốt hơn ở trong giao ước mới. Điển hình là những người phạm các tội đáng bị xử chết như là tội vi phạm ngày Sa-bát, tội ngoại tình, tội giết người, vân vân, không còn bị lên án chết ở trong giao ước mới. Vì trong giao ước mới, Đức Chúa Giê-xu là đấng gánh lấy án phạt cho mọi tội lỗi của loài người. Ai nấy đều có cơ hội ăn năn và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Chính vì thế mà Đức Chúa Giê-xu đã không định tội người đàn bà phạm tội ngoại tình là tội phải bị ném đá theo luật pháp của giao ước cũ. Câu 22. Vậy phải làm sao? Đám đông sẽ phải nhóm nhau lại vì họ sẽ nghe rằng anh đã đến. Các trưởng lão hiểu rằng khi những người Israel, kể cả những người Israel đã tin nhận tin lành, nghe tin Phaolô có mặt ở Jerusalem thì họ sẽ nhóm lại để phản đối ông. Đối với họ, Phaolô là người giảng tà giáo và đáng bị ném đá. Vì thế họ đã hỏi Phaolô là ông sẽ giải quyết như thế nào. Câu 23. Nên hãy làm điều này mà chúng tôi bảo anh. Chúng tôi có 4 người có lời thề trên họ. Câu 24. Hãy đem họ đi, làm lễ tinh sạch với họ và chịu chi phí cho họ để họ cạo đầu. Thì hết thảy biết rằng những sự họ được báo cáo về anh là không thật. Nhưng anh cũng bước đi và giữ theo luật pháp. Có lẽ trước khi Phaolô đến nhà Gia-cơ để gặp các trưởng lão thì họ đã có mặt và bàn cái cách giải quyết nan đề. Vì thế, ngay sau khi đưa ra câu hỏi cho Phaolô thì họ đã đề nghị ông hãy đem 4 người trong hội thánh có lời thề đi cạo đầu để làm lễ tinh sạch chung với họ. Các trưởng lão mong rằng việc làm đó sẽ giúp cho mọi người hiểu rằng Phaolô vẫn là người giữ các phong tục theo Cựu Ước. Và như vậy, những gì mọi người được nghe báo cáo về Phaolô là không đúng. Lời thề được nói đến ở đây là lời thề về sự biệt riêng mình cho Chúa ở trong một thời gian, gọi là lời thề Nazire, như đã được chép ở trong Dân số ký đoạn 6 từ câu 1 đến câu 21. Nazire có nghĩa là biệt riêng. Khi thời hạn biệt riêng mình đã mãn, thì người có lời thề sẽ cạo đầu trong khi dân của lễ để kết thúc lời thề. Mệnh đề, chịu chi phí cho họ để họ cạo đầu, có nghĩa là chịu chi phí về của lễ, ở trong trường hợp này là 8 con chiên con giáp năm và 4 con chiên đực, cùng với 4 phần của lễ chay và của lễ thức uống. Có thể 4 người trong hội thánh tại Jerusalem đã mãn hạn lời thề biệt riêng mình cho Chúa, nhưng họ lại chưa có đủ tiền để chi phí cho các của lễ. Như vậy, khi Phaolô đồng ý tiếp trợ chi phí cho họ, thì cũng có nghĩa là ông không phản đối việc thi hành các phong tục của người Israel theo Thánh Kinh Cựu Ước. Chúng ta cần hiểu rằng, Phaolô dạy con dân Chúa dù thuộc bất cứ dân tộc nào không cần cắt bì để được hưởng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nhưng Phaolô đã thi hành nghi thức cắt bì cho Timôthê, người có huyết thống Israel về phía mẹ, như chúng ta đã học trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 3. Đó là bởi vì cái nghi thức cắt bì vẫn cần thực hiện cho con cháu của Abraham về phần xác thịt, để họ được hưởng các lời hứa về thuộc thể mà Đức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Jacob. Trong khi đó, Tít là một người hoàn toàn là người Hy Lạp, thì không cần thực hiện nghi thức cắt bì như đã chép trong Galati đoạn 2 câu 3. Câu 25. Còn về những người ngoại đã tin, chúng tôi đã viết phán quyết rằng họ không giữ điều như vậy ngoại trừ giữ chính mình họ. Chẳng những không ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạc mà còn tránh sự tà dâm. Các trưởng lão cũng trong dịp này đã khẳng định với Phaolô, đối với những con dân Chúa thuộc các dân ngoại thì họ không cần phải giữ các phong tục theo cựu ước, ngoại trừ việc họ không được ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạc, cũng không được phạm tà dâm. Đó là điều đã được các trưởng lão viết trong thư gửi cho hội thánh tại Antioch như chúng ta đã học ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 29. Dĩ nhiên, mọi con dân của Chúa cũng phải vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời và điều răn mới của Đức Chúa Giêsu như đã chép trong số Kinh Giáo Tu Ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 17 và Văn đoạn 13 câu 34. Câu 26. Vậy hôm sau, Phaolô đã đem các người ấy làm lễ tinh sạch với họ, rồi đi vào bên trong đền thờ để thông báo sự hoàn tất của những ngày làm lễ tinh sạch. Tới khi đó, của lễ phải được dâng cho mỗi người trong họ. Làm lễ tinh sạch là bắt đầu kiêng cử các điều một người có lời thề Na-si-rê phải kiêng cử, như đã chép trong Dân Số Ký đoạn 6 từ câu 3 đến câu 6. Đó là kiêng cử rượu và vật uống say, kiêng cử giấm rượu hoặc là giấm của vật uống say, kiêng cử nước trái nho, kiêng cử ăn trái nho tươi hoặc là ăn trái nho khô, kiêng cử cắt tóc và không lại gần xác chết. Điều này có nghĩa là bốn người kia cùng biệt riêng chính mình cho Chúa thêm 7 ngày với Phaolô. Sau khi bắt đầu nghi thức Na-si-rê, Phaolô vào bên trong đền thờ để thông báo cho các thầy tế lễ về ngày mà lời hứa Na-si-rê của ông và bốn người kia sẽ hoàn tất. Một số người nghĩ rằng các trưởng lão tại Jerusalem và Phaolô đã giả hình khi dùng cách thức này để khiến Phaolô không bị những người Israel tôn trọng các phong tục trong cửa chống đối. Nhưng thực tế, việc hứa nguyện biệt riêng mình cho Chúa là điều đáng khích lệ và nên làm dù là ở thời buổi nào. Và việc Phaolô hứa nguyện biệt riêng mình cho Chúa theo nghi thức Na-si-rê để chứng tỏ cho những người Israel thấy ông không hề bỏ đi hay là dạy người khác trong dân Israel bỏ đi các phong tục của cựu ước là một việc lành. Vì Phaolô vừa có cơ hội biệt riêng mình cho Chúa trong 7 ngày, vừa giải quyết việc nhiều người hiểu lầm về ông, giữ gìn sự hiệp một trong hội thánh. Việc làm của Phaolô trong trường hợp này là đúng theo nguyên tắc mà ông đã chia sẻ với hội thánh ở tại Corinto, như chúng ta đã học ở trong Corinto nhất đoạn 9 câu 20. Với những người Do Thái, tôi trở nên như một người Do Thái để tôi được những người Do Thái. Với những người ở dưới luật pháp, tôi trở nên như một người ở dưới luật pháp để tôi được những người ở dưới luật pháp. Áp dụng vào thực tế của đời sống, chúng ta không nên bài bác những phong tục nào không nghịch lại Thánh Kinh. Mặt khác, khi chúng ta bước vào nhà ai, thấy họ thờ lại hình tượng, chúng ta cũng không nên lên tiếng bài bác sự thờ lại hình tượng của họ, mà chúng ta chỉ cần rao giảng tin lành cho họ. Khi họ tin nhận tin lành, thì họ sẽ biết là không nên thờ lại hình tượng. Còn nếu họ không tin nhận tin lành, thì đương nhiên họ sẽ không từ bỏ sự thờ lại hình tượng. Sự bài bác của chúng ta đối với họ là vô ích. Câu 27. Khi 7 ngày gần kết thúc, những người Do Thái quê ở A-si thấy người trong đền thờ, thì chúng khích động hết thảy đám đông và tra tay trên người. 7 ngày là khoảng thời gian Phaolô hứa nguyện Na-si-rê. Lời Chúa không giới hạn số ngày một người hứa nguyện Na-si-rê, ngoại trừ trường hợp của Samson là người Na-si-rê suốt đời, như đã chép trong các quan sát đoạn 13 câu 7. Có lẽ trong thời gian 7 ngày biệt riêng mình cho Chúa, mỗi ngày Phaolô đều đã đi lên đền thờ để cầu nguyện. Thời gian hứa nguyện Na-si-rê của Phaolô chưa kết thúc thì những người Israel quê ở A-si, có lẽ là từ thành Ê-phê-sô, nhìn thấy Phaolô ở trong đền thờ thì họ đã khích động những người có mặt trong đền thờ bắt lấy Phaolô. Họ không phải là những người Israel đã tin nhận tin lành, họ là những người theo Do Thái giáo về Jerusalem để dự lễ ngũ tuần. Câu 28. Chúng kêu lên rằng: "Hỡi các người Israel, hãy giúp. Đây là người giảng dạy khắp nơi nghịch lại dân và luật pháp, nghịch lại chốn này. mà còn đem những người Hy Lạp vào trong đền thờ làm ô uế nơi thánh này. Câu 29. Vì trước đó chúng đã thấy Trô-phim người Ê-phê-sô với người trong thành, nên chúng đã ngờ rằng Phao-lô đã đem người vào trong đền thờ. Vào được phía bên trong đền thờ chỉ là những người Israel. Người thuộc các dân khác nếu bước vào thì sẽ bị ném đá. Và ở chung quanh khuôn viên của đền thờ đều có gắn những cái tấm bảng cảnh cáo như vậy. Vì thế những kẻ nhận biết Phao-lô đã kêu lên: "Hỡi các người Israel, hãy giúp." Nghịch lại dân và luật pháp là nghịch lại dân Israel và thánh kinh cựu ước. Nghịch lại chốn này, tức là nghịch lại đền thờ. Đem những người Hy Lạp vào trong đền thờ, đó là cái tội phạm thượng. Mỗi một cáo buộc đều là một tội danh lớn, người bị kết tội sẽ bị ném đá. Lý do họ cáo buộc Phao-lô đem những người Hy Lạp vào trong đền thờ là vì họ đã nhìn thấy Phao-lô với Trô-phim ở trong thành Jerusalem, và Trô-phim là một người Hy Lạp. Câu 30. Cả thành đã bị xôn xao, dân chúng đổ xô lại, bắt Phao-lô kéo người ra khỏi đền thờ, tức thì các cửa đều bị đóng lại. Tiếng đồn từ trong đền thờ đã lan ra khắp ở trong thành Jerusalem. Dân Israel nghe thấy có sự vi phạm lớn như vậy, và đó là một cái sự phạm thượng, thì họ liền kéo nhau đến đền thờ. Phao-lô bị lôi ra khỏi đền thờ, các thầy tế lễ lập tức cho đóng các cửa vào đền thờ. Câu 31. Chúng đang tìm cách giết người, thì có tin mật báo đến viên chỉ huy tiểu đoàn rằng cả thành Jerusalem đã nổi loạn. Câu 32. Ông ta lập tức đem quân lính và các đại đội trưởng chạy đến với chúng. Khi chúng thấy viên chỉ huy và quân lính thì chúng ngưng đánh đập Phao-lô. Viên chỉ huy tiểu đoàn là sĩ quan chỉ huy một tiểu đoàn lính La Mã với số binh sĩ từ 500 cho đến 600 người. Đại đội trưởng là sĩ quan chỉ huy đại đội với quân số khoảng 100 người. Tin mật báo có lẽ do những người phụ trách về tình báo của quân đội La Mã thông báo cho viên chỉ huy tiểu đoàn. Tiểu đoàn được nói đến là tiểu đoàn lính La Mã đóng quân trên một ngọn đồi ở về phía tây bắc của đền thờ, trong đồn Antonia, có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho đền thờ và thành Jerusalem. Với tin cả thành Jerusalem nổi loạn, thì viên chỉ huy tiểu đoàn đã kéo hết quân lính đến đền thờ. Lúc này, Phao-lô đang bị đám đông đánh đập ở bên ngoài đền thờ. Khi đám đông thấy quân đội La Mã kéo đến, thì đã ngừng đánh Phao-lô. Và chúng ta không biết Phao-lô đã bị đánh đập nặng đến cái mức độ nào. Câu 33. Vậy viên chỉ huy đến gần, bắt người, truyền khóa lại với hai dây xích, rồi hỏi người là ai và đã làm điều gì. Câu 34. Trong đám đông, kẻ kêu thế này, người kêu thế khác. Khi không biết chắc sự việc vì sự rối loạn, viên chỉ huy đã truyền đem người vào trong đồn. Việc làm đầu tiên, viên chỉ huy tiểu đoàn lính La Mã đã làm khi đến nơi Phao-lô đang bị đám dân đông đánh đập, là ông cho bắt ngay Phao-lô và dùng hai dây xích để khóa Phao-lô lại. Sự viên chỉ huy cho bắt Phao-lô và dùng dây xích khóa ông lại là để chứng tỏ với đám đông không phải là quân đội La Mã đến để giải cứu Phao-lô, nhằm tránh sự bạo động gia tăng. Có lẽ một dây xích được dùng để khóa hai tay và một dây xích được dùng để khóa hai chân của Phao-lô. Trong tư thế bị khóa đó, Phao-lô vẫn có thể tự mình bước đi. Câu hỏi của viên chỉ huy có lẽ không hướng về Phao-lô mà hướng về đám dân đông. Vì họ là những kẻ chủ động đánh đập Phao-lô, thì hẳn nhiên họ phải biết ông là ai và ông đã làm gì khiến cho họ đánh ông. Tuy nhiên, đám đông đã tranh nhau nói một cách rối loạn, nên viên chỉ huy đã không thể nghe được những gì họ nói. Vì thế, viên chỉ huy đã ra lệnh đem Phao-lô vào trong đồn. Từ bên ngoài đền thờ đến cổng đồn Antonia là một khoảng cách chỉ vài trăm mét. Câu 35. Khi người đã đến trên các bậc thềm, đã xảy ra quân lính phải khiêng người vì sự hung bạo của đám đông. Câu 36. Vì đám đông dân chúng đã theo sau kêu rằng hãy trừ nó đi. Các bậc thềm là các bậc thềm dẫn vào cổng đồn. Dù Phao-lô đã bị bắt và đem vào trong đồn lính, đám dân đông vẫn kéo theo. Có lẽ là để tiếp tục đánh đập Phao-lô. Vì thế, quân lính đã phải khiêng Phao-lô lên để di chuyển cho nhanh. Tiếng kêu hãy trừ nó đi có nghĩa là hãy giết nó đi. Đám dân đông muốn lấy mạng Phao-lô. Đây cũng là tiếng kêu của đám dân đông khi Đức Chúa Giêsu bị dân Israel giao nộp cho lính La Mã và bị phán xét bởi Phi-lát, như đã chép trong Luca đoạn 23 câu 18. Câu 37, lúc Phao-lô sắp bị dẫn vào trong đồn, người đã nói với viên chỉ huy: "Tôi được phép nói với ông chăng?" Ông ta đáp: "Ngươi biết tiếng Hy Lạp sao?" Câu 38, vậy ngươi chẳng phải là tên Ê Díp Tô trước mấy ngày này đã gây loạn, dẫn vào trong đồng vắng 4.000 người là những kẻ sát nhân sao? Có lẽ sau khi đã được quân lính khiêng qua khỏi cổng đồn và thả ông xuống để ông tự đi, Phao-lô đã nói với viên chỉ huy. Phao-lô đã dùng tiếng Hy Lạp để nói, có lẽ vì ông nhận ra viên chỉ huy là người Hy Lạp. Qua câu trả lời của viên chỉ huy, chúng ta thấy ông ta đã ngờ lầm Phao-lô là một người Ê Díp Tô phản nghịch đế quốc La Mã. Viên chỉ huy biết rõ người Ê Díp Tô ấy không biết nói tiếng Hy Lạp, nên khi nghe Phao-lô nói tiếng Hy Lạp thì ông nhận ra mình đã ngờ lầm. Theo sử gia người Israel tên là Josephus, thì vào thời của Phao-lô có một người Ê Díp Tô không rõ danh tính đã xưng nhận mình là tiên tri, quy tụ nhiều ngàn người trên núi Olive, dự định tấn công vào trong thành Jerusalem. Nhưng loạn quân đã bị thống đốc Felix đem quân đánh dẹp, phải chạy trốn vào đồng vắng. Câu 39, Phao-lô đã nói: "Sự thật tôi là người Do Thái quê ở thành Tạc-sơ, xứ Cilici, là công dân của một thành không tầm thường. Tôi xin Ngài hãy cho phép tôi nói với dân chúng." Phao-lô xưng nhận mình là người Israel được sinh ra tại thành Tạc-sơ của xứ Cilici. Thành Tạc-sơ là một thành lớn trong đế quốc La Mã, nổi tiếng về văn học. Và thành này tích cực ủng hộ đế quốc La Mã nên đã được hoàng đế La Mã ban cho cái đặc ân là tất cả công dân của thành Tạc-sơ đều đương nhiên được mang quốc tịch La Mã, hưởng đầy đủ quyền công dân như một người La Mã. Phao-lô đã xin phép viên chỉ huy cho ông được lên tiếng nói với đám dân đông đang muốn giết ông. Và tới đây thì chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo, kính mời quý ông bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca "Lòng con đây cứ hướng lên Ngài". Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Giêsu yêu con nhiều, chẳng ngại ngần chi.
Hãy nhìn vào Đức Chúa Giêsu, đấng dẫn đầu và đấng kết thúc của đức tin, đấng vì sự vui mừng đã đặt trước Ngài mà chịu đựng thập tự giá, xem thường sự sỉ nhục và được ngồi bên phải Ngài của Đức Chúa Trời.
Đường đời bao gian khó, con vững lòng bởi Chúa cùng đi. Con mãi luôn mong đợi Ngài sẽ nhìn thấy Chúa hồi lại, được sống họp giữa nơi mây trời. Lòng con đây Ngài cứu thân con, đem con rời khỏi mỗi tội ô. Lòng con đây cứu lên Ngài, vì Chúa Giêsu luôn ân cần dìu con bước đi. Vì Chúa Giêsu ngần chi, vì Chúa Giêsu yêu con chẳng ngại ngần chi.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.